Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Phân lần đời đạo phân minh tiếng, phân lần từ đời lẫn đạo tiếng trong sự cảm thức rõ ràng. Sống tạm ăn vui chẳng lụy phiền, thấy cõi phù sanh, có đến là có đi, sống tạm, không có lụy phiền than ván nữa. Tâm đạo không rờ duyên thượng giới, tâm đạo chúng ta lúc nào cũng nung nấu tâm đạo để tiến qua. Đó là cái duyên của thượng giới đã độ cho chúng ta. Cảm thâm nghiêm luật sống duyên tiền, chúng ta biết được cái nghiêm luật của trời đất là vô sanh bất diệt, sống trở về tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Căn bản của chúng ta có từ xa xưa, ráng tu tới thanh tịnh để trở về đó, để trở về căn bản nguồn gốc mà tu tiến. Chứ không tới đó là hết. Nhiều người tới đó là tôi là nhập niết bàn rồi, tôi là hẳn nhất rồi, cái đó là sai, không có đúng. Còn mang xác làm người là còn thấy nghiệp lực sai lầm ẩn tàng trong thần kinh của chúng ta. Càng ngày phải càng tu, đêm đêm phải lo tham thiền để giải bớt nghiệp, không nên nuôi dưỡng và thu hút nghiệp của trần gian và củng cố nghiệp lực sẵn có của chính mình. Chỉ giải hết, không có ôm một chuyện gì, không có nắm bắt một chuyện gì, tâm thân mới được yên ổn. Nếu còn nắm bắt chỉ tạo động mà thôi, tu vô vi là buông bỏ tất cả, không ôm bất cứ một cái gì. Nhiều người tu cái óc mới sáng được chút, quân bình một chút là đi học lại chuyện đời. Chuyện bùa, chuyện phép đó là chuyện đời. Sự tham lam của đời muốn có bùa phép để chống trả ma quỷ, nhưng mà Phật là khác. Phật phải tiến về sự thanh cao tận độ, ma quỷ như người, không có dù xa cách mà chém giết bài trừ nữa. Thực hành trở về sự thanh diệu của trời đất thì đúng đường hội nhập quy nhất để tiến qua mà thôi. Một lòng một dạ như vậy thì tương lai sẽ được vinh quang tốt đẹp, phần hồn sẽ vui tươi và dũng mãnh thăng hoa trong thực hành, không còn ôm những mê loạn của tình đời nữa. Chính mình chưa thông không có làm được thầy địa lý. Tâm thần trí của chúng ta chưa thông chưa minh, làm sao làm thầy địa lý? Mà tu hướng về vô vi không có làm thầy địa lý. Chuyện mình lo chưa hết mà đâm đầu đi lo chuyện người ta, rốt cuộc rồi bị nạn đâu có hay. Khi mình làm thầy địa lý phải ăn mất tiền, rồi có đồng tiền dễ dãi quá. Khi mà có đồng tiền dễ dãi phải làm thế nào? Phải ăn nhậu, chơi bờ, nhậu nhẹt, sắm sửa phung phí. Đó là tạo tội mà không hay. Căn bản chúng ta không có tiền bạc, chúng ta nghèo. Phải giữ căn bản đó mới là tu tiền. Vì sao chúng ta đi tu? Nhờ nghèo khổ chúng ta mới đi tu. Bây giờ có tiền quên sự nghèo khổ và quên tất cả những người nghèo khổ thì làm sao tiến? Đã nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Mà chúng ta quên khổ, chúng ta không phải người tu theo đường lối của Phật. Thực hành theo đường lối của Phật là chấp nhận sự thiếu thốn, sự khổ cực, gian lao, vì mình, vì mọi người. Đó là đứng đắn đường tu chánh Pháp để trở về ngôi vị của một vị Phật ở tương lai. Nay làm chút, mai làm chút, tương lai sẽ có kết quả tốt. Những người đời tham lam, vì đâu mà tạo cảnh tham lam? Mắt mũi tai miệng phàm tục không có cách qua lại, và cứ mở triền miên như vậy thì hấp thụ triền miên. Vô Vi có cái phương pháp có lưỡi răng rè răng niệm Phật, đóng cửa đời mở cửa đạo. Người người tại mặt đất có quyền niệm Nam Mô Di Đà Phật, tự thức và tự khai sáng lên chính mình. Trong đường lối tự tu tự tiên, khai mở tâm linh. Vỏn vẹn có sáu chữ, tu theo Phật mà đầu đề có sáu chữ không hiểu, cách nghĩa không thông, mà thực hành không đúng, rồi nói chuyện trong cuốn sách. Chuyện trong cuốn sách, triền miên diễn tả rồi nói lưu bù cho người ta nghe. Các người tu thanh tịnh đã thấy mình là toàn là ăn cắp mà ăn cắp không nên. Căn bản thực hành có sáu chữ mà không làm được. Xem cuốn sách thì phải có đầu đề. Đầu đề không hiểu mà xem cái gì? Cho nên thực hành Nam Mô A Di Đà Phật đi, rồi sẽ truy tầm tất cả những gì của những vị Phật đã đi trước và lưu lại cho chúng ta những châu ngôn không thay đổi. Tại sao ông Phật nói được mà tôi nói không được? Không hiểu truy tầm ông Phật do đâu mà có. Ông Phật là một con người hiểu khổ, thấm nhuần trong khổ, mới dứt khoát lo tu và thấy rõ chủ kiến của mình đã tạo khổ cho chính mình. Cho nên đi tới dứt khoát chủ kiến của chính mình nữa, thì thức hòa đồng nó mới mở. Thức hòa đồng nó mở thì thấy cái sự thanh diệu của trời đất đang diều tiến vạn linh trên mặt đất này. Chúng ta đã có khối óc, biết tu tiến khai triển được khối óc, kính trọng tất cả những khối óc ở mặt đất này, thì chúng ta mới thật sự nhịn nhục trong tiên hòa. Chứ tiên chứ Phật cũng nhờ nhịn nhục mới có ngày hôm nay. Vậy chúng ta đang đi đường lối nào? Đường lối kính mến tiên Phật mà không dám làm tiên Phật. Dấn thân đi trong khổ, nhịn nhục, để tương lai có cơ hội sống như chư Phật. Đã biết Phật là từ bi tận độ quần sanh, tại sao chúng ta không học con đường từ bi để tận độ quần sanh ở tương lai? Chuyện phải làm, chuyện hay, chuyện tốt mà không học, đòi cho được cái bằng cấp, rốt cuộc rồi tánh nào tật nấy, gia can bất ổn. Thậm chí trong người tu, vợ mới nghịch hai ba câu, nói chuyện đánh vợ rồi, mà không thấy sự đóng góp của vợ, sự kích động để đưa chúng ta trở về với thanh tịnh. Chúng ta phải càng nhịn nhục nhiều để thấy rõ sự sai lầm của chính mình mà tiến. Không nên đem sự hiểu biết của mình đi khống chế người khác, sửa mình để ảnh hưởng người kế tiếp là được. Không nên đem sự hiểu biết của mình để khống chế, rồi bắt buộc người ta phải theo, người ta không theo thì mình đánh đập. Đó là sai lầm vô cùng. Một tội phạm tại thế gian mà không biết. Nội cái ý nghĩ chúng ta nghĩ xấu về vợ, nghĩ xấu về con cũng là đã có tội rồi. Đừng có nói hành động đánh đập vợ con là sai vô cùng. Là tu sửa để ảnh hưởng vợ con, đó là điều chánh. Cho nên gọi nhịn nhục. Nhịn nhục là chìa khóa dìu dắt chúng ta tiên và ảnh hưởng tất cả mọi tâm linh cùng tiên. Đạt được nhịn nhục là làm đại sự, không có làm tiểu sự. Trở về với căn bản của chính mình, hồn vía phân minh, tiến hóa đến vô cùng, dày công tu luyện, đêm đêm thực hành. Không nên kể công với trời Phật. Nếu tôi tu 10 năm mà không thấy gì, tôi tu 20 năm mà không thấy gì, chưa thấy được nghiệp lực của chính mình là chưa có tỉnh, chưa có thật tâm tu. Thật tâm tu thì nó đạt tới thanh tịnh mới thấy rõ cái nghiệp duyên, cái nghiệp lực đang lôi cuốn chúng ta. Từ sai lầm này, từ sai lầm nọ, dẫn sai chúng ta đã nhiều kiếp rồi, không phải một kiếp. Lúc nào cũng ăn năn sám hối, nói dốc thôi, thực hành mới biết ăn năn sám hối. Nhiều người nghe những lời minh triết, ô tôi bây giờ ăn năn sám hối, tôi thì phải tu, nhất định tôi phải tu theo Phật. Nhưng mà một thời gian rồi, tánh nào tật nơi. Tự lường gạt lấy chính mình, chứ không gạt được Phật. Không gạt được quần sanh. Quần sanh chỉ nhìn ông đó quỳ lạy cạo trọc đầu, nhưng mà bây giờ ông thay đổi. Lời phê phán nó chua chát lắm. Cho nên những người tu nên ăn năn thức giác, không nghĩ sai về ai, sửa mình để tiến, thì không bị nghiệp lực lôi cuốn chúng ta hạ từng công tác. Đường đi lên cao, đừng ăn chay, khai triển tâm thức, rồi lần lần đi xuống, trở lòng lại, trong cảnh hơn thua khổ vô cùng. Chưa chết đã bị giam rồi, đi giam trong con ngục bực bội, sân si. Sân si chỗ nào? Biết mình tu mà không tiến là bực bội lắm. Chúng ta càng ngày càng tu, càng thực hành đứng đất, mới hiểu rõ cái nghiêm luật sống, mới hiểu được cái duyên tiền cơ bản vô sanh bất diệt đã có, chứ không phải bây giờ sinh của ai. Trong thực hành đi tới, an tâm như vậy thực hành, dù có tan xương nát thịt đi nữa cũng là một đường lối. Dốc lòng tu như vậy mới có cơ hội giải quyết được tâm linh của chính mình.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Có người nói tu thiền theo pháp lý, vô vi khoa học huyền bí là sẽ làm chủ bản thể. Là làm sao?
Sự sáng suốt của mình phải phục vụ bản thể rõ ràng. Cho nên khi mà dốc lòng thiền rồi, âm dương hiệp nhất nhân rồi, thì lúc đó có hồn có vía, có sự bàn bạc. Như bây giờ tôi muốn đi đâu, tôi có thể bình tĩnh tôi hỏi vía, bây giờ tôi muốn đi tới chỗ đó có bình an hay là xảy ra việc gì. Trong đó cái vía cũng báo cáo trước, mình có thể cho biết trước, tôi tới đó ông đó sẽ vui với tôi hay là sẽ buồn tôi còn thất vọng. Cho nên cái vía là thuộc về xã giao, nó phục vụ cho phần hồn. Khi mà lĩnh của phần hồn đưa ra là cái vía phải tìm tòi cho được và phục đáp báo cáo đầy đủ. Cho nên những người tu vô vi hồn vía thông cảm rồi, còn nhỏ lớn chưa bao giờ học làm thầy tướng mà ngồi bên người nào cũng có thể nói chuyện của họ và để cho họ ngạc nhiên tại sao anh hiểu tôi nhiều như vậy. Cái vía nó là tìm tòi và nó báo cáo cho phần hồn biết, rất có trật tự. Cũng có tổng thống, cũng có quốc hội, cũng có đủ chuyện, cũng có hiến pháp, cũng có lập hiến, bên trong cũng như gia, không có thiếu thốn gì hết.
Pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết được pháp nào chánh và hiệu nghiệm?
Pháp nào thực hành có kết quả thì pháp đó chánh. Càng hiểu sự sai lầm của chính mình thì càng thấy cái pháp đó chánh, để sửa và tránh những tai nạn ở về sau.
Tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá sanh sanh và có sự chính tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người. Mọi người nghe và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử, để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Điển do đâu mà có?
Điển thì bây giờ chúng ta ăn uống này kia kia nọ, những là chua, ngọt, mặn, bùi đưa vào cơ thể nó biến thành axit, từ axit nó mới giải thành là điển. Bởi vì điển năng do thực phẩm của trời đất đã hình thành, đó là điển của trời đất hội tụ. Chi ăn vô nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc, sắc nó trở về hư không, đó là điển của trời đất. Cho nên xe hơi ở đây chạy ào ào, xăng ở đâu mà chạy ào ào, tại sao còn xăng hoài? cái chất đốt nó lên trên, nó kết tụ thành mưa, mưa nó xuống dưới mặt đất nó chạy đi đâu? Cái mỡ đá nó hội tụ giữa lòng biển, người ta ở vô lòng biển lấy dầu xài, là nó còn hoài luôn luôn không có mất một giọt. Nhưng mà người đời sợ hết xăng, sản xuất xe hơi sợ hết xăng, nhưng ông trời cho xăng hoài. Có mặt trời chiếu nắng, đá có mỡ đá chuyển chạy dưới lòng đất, rồi từ lòng đất lấy ra, lấy xăng ra xài, là thành khí đốt. Khí đốt nó bay lên trời rồi nó cũng trở lại, những cái giọt mưa đem xuống trở lại, từ ánh nắng cũng phải làm lại, đâu đó nó có trật tự luôn luôn như vậy, còn xài hoài được hoài. Chúng ta thấy thực phẩm sẽ thiếu, người càng ngày càng đông, mà đâu có ai thiếu ăn đâu. Cái lục hoa hoa xanh xanh vô cùng của trời đất đã và sắp đặt rõ ràng. Mà nếu chúng ta là người tu không có phung phí của cải của trời đất thì chúng ta sống bền và vui hơn và không có sợ đói. Chúng ta đang tu thu thập khí điển của trời đất, mà khí điển của trời đất bao giờ dứt là chúng ta sẽ chết. Không có bao giờ dứt. Càng thu thập khí điển của trời đất bao la, chúng ta chỉ thu thập một chút thôi, mà người trong tiểu thiên địa làm chủ rõ ràng. Bằng lòng xây dựng trở về với thực chất mới thấy sự vĩ đại của trời đất, chúng ta mới giao liên sự vĩ đại của trời đất mà sống, thì tâm thức của chúng ta không có bao giờ eo hẹp và ích kỷ nữa. Trời giúp ta, ta giúp người là đúng đường lối, không có sai.
Tu mà không được gần minh sư, rủi đi sai đường, rồi ai chỉ dẫn?
Lúc nào cũng gần minh sư, cho nên ông trời ông sai, ông cho nghe là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, vợ nó là minh sư đó, chồng nó là minh sư đó, làm khó chịu để tìm cách giải quyết cho nhau, đó là minh sư đó, hoàn cảnh là ân sư đó, chứ không phải không có. Ông trời không có ngu chút hơn chúng ta, ông rồi sắp đặt đầy đủ hết. Mà con người tâm tối không hiểu, chạy đông chạy tây vậy chứ. Ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng. Con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tới.
Tại sao có người tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới?
Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiến tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai được. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng được.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều người tu thiền, nhưng mà tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng? Như tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. Lợi dụng cho được, cho kỳ được, bất cứ giá nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả. Người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi, không nên nói mình đắc quả Phật.
Có cách nào gia tăng công sức hành thiền trong giai đoạn ngắn hay không?
Siêng năng trong thanh tịnh hành thiền là mới tới đích. Một cố công là tức là làm loạn. Cố là tôi muốn tham. Chúng ta tu để giải tham, mà tăng tham là chỉ chậm mà thôi. Không có tăng cái sức tham của chúng ta. Bình tĩnh, thanh tịnh, giải tiến nữa mới đúng.
Thiền 24 trên 24 là thiền bằng cách nào?
Khi luồng điển hội tụ lên trung tâm bộ đầu, lúc nào cũng rút bừng sáng như vậy là người đó mới có cơ hội thiền 24 trên 24. Nói như không nói, làm như không làm, đi như không đi, đứng như không đứng. Tất cả mọi việc trở về không, tâm thức không có nuôi nung nấu một chuyện gì và lo âu bất cứ một chuyện gì.
Chuyện gì sẽ xảy ra trong ta vào lúc vừa được minh tâm kiến tánh?
Vừa được minh tâm kiến tánh sẽ phải gặp sự dâm ô, ảnh hưởng, tạo dục, là hạ tầng công tác. Nếu mà chúng ta theo là chúng ta bị hạ tầng công tác đi xuống, mất hết điện. Phải qua sự thử thách đó, tiền, tình, duyên, nghiệp thử thách, tái tục thử thách.
Trong lúc ngồi thiền, cảm nhận như có luồng điển kéo lưng thẳng ra, như vậy là sao?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đúng đắn, là xương sống nó thông suốt, kéo thẳng đi lên. Vì luồng điển chúng ta xuất phát được, hòa hợp với luồng điển bên trên mới kéo rút đi lên được. Chứ không có luồng điển nào chung vô thể xác chúng ta kéo chúng ta đi lên đâu. Chúng ta hành chuyển mở ra và hội nhập với bên trên nó mới rút chúng ta đi lên. Cho nên nhiều người ngồi 3 tiếng đồng hồ cũng như 15 phút. Nó nhẹ vô cùng nhẹ.
Người tu vô vi có nên đến thiền viện tu tập để được tiến hóa nhanh hơn không?
Thiền viện là nơi ảnh hưởng cho chung. Cho nên nhiều người đã tới thiền viện gặt hái được một phần ảnh hưởng, về nhà cố gắng tu hơn thì luồng điển nó sẽ hội tụ và tâm thức sẽ thấy mạnh hơn xưa. Cho nên thiền viện có một số người chịu tu tới ảnh hưởng cho nhau là tốt.
Người tu thiền khi mổ xẻ được tiếp máu, như vậy có ảnh hưởng gì về điển quang của người đó hay không?
Máu là điển năng trong cơ tạng, mà nếu mổ xẻ mất máu và đổi máu mới thì tâm hồn nó cũng có phần thay đổi. Sự luân lưu nó không có liên hệ với tự nhiên nhiều hơn.
Thưa thầy, tại sao mình phải hành thiền vào từ lúc nửa đêm nhờ chỉ chỉ?
Cái đó là bởi vì suốt ngày chúng ta nó lao động lo làm ăn ngồi kia kia nọ bận rộn vì hoàn cảnh, vì thứ nhất của mọi người. Cho nên tối ăn uống ngồi kia kia nọ nó ứ động. Thì cái giờ đó cái gì nó cũng giải hết rồi, nó được thanh nhẹ. Thì cái giờ đó là cái giờ lý tâm, cái hồn ta thế khác. Cho nên trong cái giờ ngủ đó người ta hay nằm chiêm bao này cái nọ. Thì mình muốn cái cơ hội đó để dẫn tiến vừa vạn linh, thực phẩm chúng ta ăn cũng là vạn linh chất tập. Người ta dẫn tiến đi cái thanh nhẹ. Và con hồn muốn cái cơ hội đó đi ra nhẹ hơn, khỏi bị trì trệ, khỏi bị mám đi bởi cho nên còn bây giờ nếu những người nào tùy theo cái nghiệp của họ, nghiệp nhẹ họ cả ngày tu cũng được, những nghiệp nặng bây giờ mà muốn tu cũng tu không được, phải lo làm lệnh với những con. Thì bây giờ nghe trong cái giờ làm mà mình ý thức được cái Nam Mô Di Đà Phật thì mình cứ dồn thẳng tất cả đều là nằm trong nguyên căn của Nam Mô Di Đà Phật để mình giảng giải, thì mình cũng phải lạc hạnh trong lúc mình làm việc.
Các thầy chỉ giờ tỉnh trí là chỉ giờ nào?
Thì nó nghe là 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ là giờ tỉnh trí rồi.
Các thầy hiểu con ngày ngoài giờ tỉnh trí là phải là gì không?
Không sao. Ăn thua cái tâm và cái ý kiến của mình thôi. Không có hại. Nhưng mà những người như là ăn nhiều và này chưa thế nào hơn. Thế lấy giờ tỉnh trí. Nó mới giải cho nó. Bởi vì tìm ra một cái phương tiện để giúp đỡ con người. Trong lúc nó động loạn. Rồi nó ăn no quá rồi nó thiền, thiền không được lâu. Rồi muốn thiền lâu thì lấy cái dự tâm trí nó tốt hơn. Nhưng mà nhiều người làm được và nhiều người không làm được. Không làm được họ làm những giờ nào mà họ thích làm. Rồi lần lần họ sẽ trở về cái dự tâm trí. Mọi người tâm trí với lại sự thông minh với con người. Hội tụ với thần thức thôi. Cho nên những cái cứ anh chạy này kia kia nào học võ học nội công rồi học cũng như vừa giờ tí ngồi thiền như vũ trụ hả, như vũ trụ tâm hả.
Còn thầy này là cái đời tí mà chúng ta quan trọng trong cái pháp môn thiền
mà nó đơn giản thông minh, không phải là đối với những người thiền mà những người làm chính trị rồi này kia kia nào cách mạng rồi mới đơn họ ngồi suy nghĩ cho họ cũng vừa cái giờ không giờ họ ngồi suy nghĩ. Cái suy nghĩ ra được gì không? Không chỉ vừa đó mà chính mình sự giao cảm với các con vũ trụ và nó đem lại sự thanh minh thanh nhẹ cho con người.
Thưa thầy, tại sao phải soi hồn pháp luân thường định?
Soi hồn là làm cho ổn định cái thần kinh khối óc của chúng ta. Khi chúng ta sơ sanh giáng xuống thế gian là chúng ta ngây thơ, quy nguyên thanh thản nhẹ nhàng. Và bây giờ chúng ta sống được cảnh đời nó lôi cuốn chúng ta và nó làm nhiễu động những cái thần kinh chúng ta càng ngày càng suy yếu. Thì cái chấn động lực chúng ta nó suy kém, cho nên phải gom lại để cái chấn động lực nó mạnh. Thì lúc đó cái hào quang chúng ta sáng suốt và nó ổn định hơn, và nó càng ngày càng quên tất cả thế sự, nó trở về cái tinh tấn trong lúc sơ sanh. Thì con người nó tinh tấn. Vậy chúng ta làm pháp luân để làm gì? Là hít cái thân khí điển ta càng không vũ trụ để vô hỗ trợ cho cái tiểu thiên địa này giải thông ngũ tạng ngũ thức. Mà lấy cái gì giải? Lấy cái thân khí điển, lấy sự nhẹ mới giải cái sự nhẹ được. Mà lấy cái nhẹ để giải sự nhẹ thì chỉ làm hư thôi, không có tiến được. À, thiền định là chúng ta lắng tâm ngoài sự. Ngày đó chúng ta dỗ ngủ để cho nó thăng ra tùy theo trình độ như hồi nãy đó. Những phần đó nó lập này kia kia nọ, nó lập ở từ kia rồi nó lắng lại cho thấy cái thành quả nó trong cái giờ thiền nó được thế nào sáng suốt cái chuyện rất cuộc là chúng ta tùy cái gì thôi.
Chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.